Có ra thấu hiểu thì ăn học Phật sẽ không khó khăn. Vả lại anh học Phật nhất định trong một thời gian rất ngắn thì có được thụ dụng. Thời gian ngắn đến cỡ nào? Trước kia trong các lần giảng kinh tôi thường hay đề cập đến chỉ 3 tháng là thấy có hiệu lực. 3 tháng thật ra không phải là dài, thấy có hiệu quả. 6 tháng là có hiệu quả rất rõ rệt. Hiệu quả là gì? Tiêu nghiệp chướng. Dĩ nhiên nghiệp chướng không thể nào hoàn toàn tiêu hết, nhưng tiêu nghiệp chướng tự anh có thể cảm giác được. Nghiệp chướng của tôi đã giảm thiểu. Vì thì mấy ngày nay, mỗi vị đồng tu đến nói với tôi đều là nghiệp chướng rất nặng. Tụng kinh này niệm chú nọ, tu nhiều pháp môn đều không thể tiêu được. Nhưng mà tôi xin hỏi quý vị, cái gì gọi là nghiệp chướng? Nếu như ngày đến ý nghĩa của nghiệp chướng anh vẫn chưa rõ, thì anh làm sao tiêu nghiệp chướng được? Trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy rất hay, Thế Tôn đưa ra ví dụ nghiệp chướng, ví dụ như kẻ trộm, nó đến làm nhiễu loạn anh, đến trộm công đức và pháp tài của anh. Nếu như anh không nhận ra tên trộm này, thì làm sao anh bắt tên trộm này được? Cho nên anh phải nhận thức cái gì gọi là nghiệp chướng. Nghiệp nghiệp tức là sự nghiệp. Anh đang tạo tác gọi là sự. Anh đang làm sự việc ấy. Sự việc làm xong có cái kết quả đó gọi là nghiệp. Nghiệp tạo tác cái nghiệp này quyết định có thể làm chướng ngại. Chướng ngại cái gì? Nếu từ trên căn bản mà nói, chướng ngại tự tánh của anh. Chướng ngại pháp thân bát nhã giải thoát. Đây là chúng ta nói trong danh từ của Phật giáo. Đây là nói về mặt cứu cánh, trở ngại pháp thân bát nhã giải thoát của anh. Nếu căn cứ trên sinh hoạt hàng ngày của chúng ta mà nói, chúng ta đi thẳng vào mặt sinh hoạt mà nói, là chướng ngại cái gì? Nó làm chướng ngại tâm thanh tịnh của anh. Làm cho thân tâm anh không an ổn. Làm chướng ngại gia đình anh. Làm gia đình anh bất hòa. Làm chướng ngại sự nghiệp của anh. Làm sự nghiệp của anh không thuận lợi. Đây anh mới biết được cái gì gọi là nghiệp chướng. Vậy thì anh học Phật bái sám, có phải anh đã đem những thứ nghiệp chướng này đều tiêu trừ hết rồi không? Tôi bình tâm đứng bên cạnh quan sát, không những chưa tiêu trừ, sám càng lại thì nghiệp chướng lại càng nhiều. Phật cờ càng học, phiền não lại càng nhiều. Không những không thể giải quyết được vấn đề, mà vấn đề lại sinh ra trùng trùng. Vậy thì làm sao mà được? Có phải Phật Pháp có sự sai quấy không? Phật Pháp không có sai quấy, Vì học Phật sao lại đến nông nỗi này? Vì là tu luyện mù quáng. Trong bài Khai Kinh kệ chẳng phải dạy chúng ta hay lắm sao? Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, còn anh thì thác giải Như Lai chân thật nghĩa, tức là giải sai ý nghĩa chân thật của Như Lai. Anh đem ý nghĩa của Phật giải sai mất. Đặc biệt hơn hết là những bạn mới học. Đây là một việc vô cùng khó khăn. Thật ra mà nói, đây tức là nghiệp chướng. Lúc họ mới học, rất nhiều bạn đồng tu đều vô cùng nhiệt tâm. Bạn này nói niệm Phật hay lắm, bạn kia nói niệm Phật không được, tham thiền mới hay. Lại có bạn khác nói thiền cũng không được, học Mật Tông mới được tức thân thành Phật. Nhóm bạn bè đông như vậy tụ họp lại, chẳng biết phải học môn nào mới tốt. Đều là những người nhiệt tâm, đều là những người tốt đến để chỉ điểm cho anh. Chỉ điểm anh đến nỗi chẳng biết chọn con đường nào. Chỉ điểm anh không còn đường nào để đi. Đây là cách tu học vừa mới bắt đầu, trên phương pháp anh đã sai lầm. Trong kinh Đại và Tiểu Thừa, Phật đều có những giáo giới rất rõ ràng. Chúng ta học Phật, điều kiện thứ nhất, phải tìm một vị thầy tốt. Nếu anh muốn được thành tựu, anh không biết đạo lý này thì không thể được. Anh phải tìm một vị thầy tốt, theo một vị thầy để học. Trung Quốc chúng ta mấy ngàn năm nay, thế gian Pháp hay Phật Pháp, khi truyền thừa đều chú trọng về sư thừa. Cái gọi là sư thừa, tức là chỉ theo học một vị thầy. Việc này trong các buổi giảng, tôi cũng đã từng đề cập nhiều lần. Nhưng các bạn đồng tu nghe rồi đều không lưu ý, nghe xong mà không để ý, cho nên anh không được lợi ích. Cái đạo sư thừa từ xưa đến nay đã rất khó khăn. Đây là duyên phận, chẳng phải duyên phận của một đời, mà là duyên phận của nhiều đời nhiều kiếp. Ngày đầu tiên tại đây, tôi đã từng nói với các bạn, chúng ta nhờ cậy vào thầy. Nhờ cậy vào kinh nghiệm tu học của thầy. Tiến lên để thăng hoa. Đây là một việc tối ưu quan trọng trong vấn đề sư thừa. Trong Phật Pháp, đặc biệt trong tông môn thường nói, đạp lên trên đỉnh Tỳ Lô mà đi. Phật Tỳ Lô Giá Na là Pháp Thần Như Lai. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói đến Như Lai của ba thần, Tỳ Lô Giá Na là Pháp Thần Phật, Lư Xá La Phật là Báo Thần Phật, Thích Ca Mâu Ni là Ứng Thân Phật. Đây là một thể ba thân của Phật. Phật là vị thầy của chúng ta. Chúng ta nương tựa Ngài, đạp lên trên vai Ngài, đạp lên trên đỉnh Ngài, thì chúng ta mới siêu việt. Làm vậy mới được. Nếu không phải phương pháp tu hành như thế đó, mà anh bắt đầu làm lại, thì ngày nào anh mới thành tựu cho được? Thế gian pháp và Phật pháp đều cùng một đạo lý. Hiện nay khoa học kỹ thuật rất phát đạt. Những quốc gia vừa mới mở mang, muốn tiến về mặt khoa học kỹ thuật, như chúng ta đưa ra một ví dụ, như chế tạo máy bay, có phải áp dụng khoa học kỹ thuật tầng tiến của họ, chúng ta đem nghiên cứu sửa đổi, như vậy phi cơ của chúng ta sẽ tiến bộ hơn kẻ khác? Đó là chúng ta áp dụng cơ sở căn bản của họ để tiến lên. Anh không thể nào lui trở lại 200 năm về trước, loại máy bay có cánh đôi với chồng chống thô sơ một giờ chỉ bay được vài mươi cây số. Anh bắt đầu làm từ đó hay sao? Không thể nào được. Pháp thế gian cũng biết đạo lý này, dẫm lên kinh nghiệm của tiền nhân, dẫm lên sự thành tựu của tiền nhân. Chúng ta không ngừng cải tiến, hướng lên để thăng hoa thì mới có tiến bộ. Cải tiến. Tiền nhân có chỗ thiếu sót, đem nó sửa đổi lại thì anh sẽ tiến bộ. Trong Phật pháp câu đạp lên trên đỉnh Tỳ Lô Giá Na Phật để mà đi, ý nghĩa là ở chỗ này. Cho nên chúng ta phải theo học một vị thầy, học một lời dạy của một người. Các bạn đồng tu trong Phật môn, có nhiều người có lẽ cũng nghe được. Thổ xưa học Phật, bất luận tại gia hay xuất gia, đều phải học giới 5 năm. Đây là căn bản. Khi anh bước vào Phật môn, học giới 5 năm. Câu nói này rất đơn giản. Nhưng khi chúng ta nghe câu nói này, đều theo văn mà giải nghĩa, đem câu nói này hiểu lầm đi. Học giới 5 năm là gì? Tức là học 5 giới, 10 giới, Bồ Tát giới, Bát Quan Tài giới. Có phải học những thứ này không? Thưa không. Không phải học những thứ này. Chữ giới này là giáo giới của Thầy. Nói cách khác, trong thời gian 5 năm, nhất định phải tuân thủ giáo giới của Thầy. Chỉ là ý nghĩa này. Không phải những giới trong giới luật. Cho nên chữ giới này là mang ý nghĩa rộng, không phải nghĩa hẹp. Tuyệt đối phải chịu sự kiềm chế của Thầy, không thể trái ngược. Thầy đối với học trò chịu trách nhiệm tuyệt đối. Nếu ông ta chỉ sai đường cho anh, thì ông ta lãnh chịu nhân quả. Việc chỉ sai phương hướng, chỉ sai đường, lãnh chịu nhân quả sẽ lớn lắm. Đường của chính anh đi sai thì không thể trách kẻ khác. Nếu anh đem đường của kẻ khác chỉ sai thì làm sao có thể được? Trước kia, lão cư sĩ Lý Bình Nam có kể cho chúng ta một câu chuyện là để tỉ dụ cho việc này. Ông nói trước kia, việc này không biết là có thật hay là giả, chúng ta cũng không cần biết. kể rằng có một vị thầy thuốc, y thuật của vị thầy thuốc này không giỏi lắm. Mỗi khi ông ta chữa cho một bệnh nhân, chẳng bao lâu thì bệnh nhân đó chết. Ông ta chữa 20-30 người đều chết sạch cả. Tội này rất lớn, nên vua Diêm Vương bắt ông ta đi, phán ông ta phải xuống địa ngục tầng 18. Ông ta không phục, nói tôi đâu có ý hại họ, tôi dùng sai thuốc là vì y thuật của tôi không cao minh, dễ dàng giết người. Tôi không có ý giết họ, không có ý hại họ. Không có cách gì khác, vẫn bị đưa xuống 18 tầng địa ngục. Sau khi xuống địa ngục, ông ta vừa la lối vừa nhảy lên nhảy xuống, không phục. La lối ồn ào như vậy, bỗng nghe phía dưới có người nói rằng, anh bạn này, anh đừng nhảy như vậy, tôi đang ở phía dưới. Anh nhảy như vậy làm bụi bặm rơi xuống đầy người tôi chịu không nổi được nữa. Ông ta mới hỏi, tôi đã ở tầng 18, chẳng lẽ vẫn còn tầng 19 hay sao? Anh chàng phía dưới đáp, đúng, tôi đang ở tầng 19 đây. Ông ta bèn hỏi, anh làm nghề gì vậy? Trả lời, tôi làm nghề dạy học. Nghề dạy học. Cho nên nghề dễ giết người, xuống địa ngục tầng 18. Còn thầy giáo mà chỉ sai đường cho học trò thì xuống địa ngục tầng 19. Cho nên thầy chỉ đạo học trò phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Cho nên thuở xưa, thầy trò như là cha con. Cái ân đức của thầy đối với học trò thật tình có lúc vượt hẳn cha con. Điều này nếu quý vị có đọc sách xưa thì mới có thể hiểu rõ. Thuở xưa, cái tôn nghiêm của sư đạo, một người dạy học ở trong xã hội không ai mà chẳng kính nể. Thế gian pháp còn như vậy, huống chi là Phật pháp. Anh sao có thể đem con đường của người ta chỉ sai đi? Cho nên điều cần yếu là phải thân cận thiện trí thức. Chúng ta lại hỏi, ai mới là thiện trí thức? Thiện trí thức, thực tế mà nói thì không có tiêu chuẩn. Chúng ta thử xem những ngữ lục thuở xưa. Anh kỹ lưỡng mà quan sát, anh mới hiểu rằng thiện trí thức không có tiêu chuẩn. Nhưng điều kiện quan trọng nhất của thiện tri thức là người mà trong tâm một của anh ngưỡng mộ nhất, bội phục nhất, thì người này là thiện tri thức của anh. Tại vì sao? Vì người ấy nói anh nghe theo, anh phục tùng 100%. Đây tức là thiện tri thức. Đức hạnh người đó dù có cao hơn, học vấn có giỏi hơn, nhưng anh không phục họ, anh không chịu nghe theo họ, thì không có ích lợi gì cả. Đó không phải là thiện tri thức của anh, dù cho chư Phật Bồ Tát có đến, vẫn không phải là thiện tri thức của anh. Tiêu chuẩn của thiện tri thức là ở chỗ này. Người mà trong tâm mục của mình ngưỡng mộ nhất, bội phục nhất, đó là thiện tri thức của chúng ta. Cùng một lời nói, kẻ khác nói chúng ta không chịu tin, không thể tiếp nhận. Còn họ nói thì chúng ta có thể tiếp nhận, có thể tin tưởng, có thể y giáo phụng hành 100%. Đây là thiện trí thức của chúng ta, là ông thầy tốt của chúng ta. Quý vị có lẽ đã nghe, cái gọi là cậu học sinh này là thanh xuất ư lam, nhi thắng ư lam. Đạo lý là ở chỗ này, thầy chưa chắc là cao minh, có lúc học trò hơn thầy. Vì thầy dạy anh chưa chắc ông ấy làm được, nhưng học trò phục tùng 100% thì học trò làm được. Học trò thường khi vượt hơn thầy. Thầy dù cho có cao minh thế mấy, mà anh không tin họ, không chịu nghe lời họ, không thể y giáo phụng hành, thì không có lợi ích gì cả. Dù anh có theo học suốt đời cũng không thành tựu. Cho nên tiêu chuẩn chọn lựa thầy là ở chỗ này. Ở Trung Quốc chúng ta, hầu như trong các tông phái, chúng ta có thể thấy trong các ngữ lục, những người học Phật, bất luận tại gia hay xuất gia, đến tham phỏng một vị đại đức. Vị này bèn nói với người ấy, duyên phần của anh là ở nơi nào? Anh đến nơi đó tham phỏng, anh sẽ có thành tựu. Họ chỉ tiễn đến nơi đó. Anh ấy đến nơi đó quả nhiên sau 3 năm, 5 năm thì khai ngộ. Anh ta thành tựu. Như vậy thì chúng ta thử nghĩ, cái người chỉ điểm đó chẳng lẽ ở tại đạo tràng của họ sẽ không được thành tựu hay sao? Họ có khả năng chỉ điểm cho người ấy đến nơi đó có thể thành tựu. Vậy thì chính họ không có cái bản lĩnh đó hay sao? Quý vị nên biết, chữ Trung Quốc giản tiện tất yếu. Anh ấy đến tham phỏng một vị pháp sư, lúc đó nói chuyện làm gì chỉ có 2-3 câu mà thôi đâu, đều phải nói mất mấy giờ đồng hồ, có thể phải ở lại đó mấy ngày. Nhưng chúng ta từ trên lịch sử thấy chỉ ghi lại 2-3 câu mà thôi. Vị ấy chỉ điểm đến một nơi nào đó, dĩ nhiên là nói rất nhiều. Đôi bên thông cảm nhau rất sâu. Vị lão pháp sư đối với kẻ học nhân này rất rõ ràng. Căn cơ của họ, tập khí của họ, người mà trong tâm mục của họ ngưỡng mộ nhất, không phải là cái đạo tràng này, cũng không phải là ta. Ta phải giới thiệu một người khác cho họ, phù hợp với lý tưởng của họ. Giới thiệu đến đó, vị đại đức đó là người mà trong tâm mục của họ kính ngưỡng, dạy dỗ họ có thể nghe theo 100%. Đến đó sau 3 năm, 5 năm thì thành tựu. Sự việc là như vậy đó. Kỳ thật, về đạo đức, học vấn tu trì, so sánh tuyệt đối không kém hơn người kia, chỉ là căn tánh không đồng nhau. Chúng ta thử dùng phương pháp thô và cạn cực rõ ràng nhất để nói. Ví dụ có một người, họ đối với thiền rất có hứng thú. Họ đến nơi đây với tôi, họ cũng đến nơi đây niệm Phật, tuy lúc niệm Phật mà tâm không định được. Họ cứ nghĩ về thiền mãi. Chúng ta sẽ thấy rõ họ ở đây niệm Phật cũng không niệm được tốt, tham thiền cũng không tham được tốt. Đối với họ thì đã có trở ngại. Chỉ bằng chúng ta nghĩ đến con người nào tham thiền có được công phu. Một vị thầy khá hơn thì chúng ta giới thiệu họ đến đó. Đến đó rồi thì họ sẽ một lòng một dạ, không còn vọng tưởng, rất dễ thành tựu. Giờ đây có thể biết được, chúng ta chỉ cần một đạo tràng, một pháp môn. Cho nên từ xưa đến nay, cái gọi là kiến thiết đạo tràng, dựng pháp tràng, giải hành đều chuyên nhất. Những người chí đồng đạo hiệp đến đây, mọi người đều có thành tựu. Nếu như đối với pháp môn này không có hứng thú, không muốn tu học, chúng ta giới thiệu họ đến các pháp môn khác để học. Chẳng phải chỗ này chúng tôi lúc nào cũng đều thành tựu cả, không có đạo lý này. Chúng ta hãy xem 53 tham vấn trong Kinh Hoa Nghiêm. Mỗi vị thiện tri thức chỉ tu có một pháp môn. Chí đồng đạo hiệp đến đây để tu. Ai muốn tu pháp môn khác thì giới thiệu đến đạo tràng khác, giới thiệu đến các pháp sư khác. Đây gọi là thành tựu nhất thiết chúng sanh. Cho nên pháp môn bình đẳng, thù đồ đồng quy, nhất định phải giúp họ thành tựu, không thể làm chướng ngại họ, không thể làm trở ngại họ. Tội lỗi này rất nặng. Thuở xưa, đạo tràng nhiều. Mỗi một đạo tràng giống như trường đại học chuyên khoa hiện nay. Tiện lợi cho đại chúng tham học. Đích thật mỗi một đạo tràng đều có tông chỉ của nó, có kinh luận mà họ y cứ, có phương pháp để họ tu học. Mỗi một đạo tràng đều không giống nhau, cùng một tông phái. Trong những đạo tràng khác nhau vẫn có điểm chênh lệch sai khác,